एतं समयं भगवाचावाक्यं विहरति चेतवने अनाथेहसारामेहोरामि कान्तमाङ्गाके परकापङ्के समलोपनसे स्वर्गेण भगवाहे पितरको सदेवता भगवन्तङ्गाहायाचिबहुदेव मनोसाच मङ्गलानि अचिन्तयोनाकमलोकानन्दो मङ्गलमोतमङ्गसेवन कपालानं बाल्यानै च सेवना चौजा च पूजनीयानमे मङ्गलमोतमङ्गतिरोपरि
Thank you.
thường hiệp kiếm xa môn tùy thời làm đừng pháp là phú thân cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 8. Ngày 3 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Đức Thích Thâm Ma, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh, Phật học cơ bản, bài kinh 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, ba Pháp, bài 1, ba Bất Thiện Căn. Tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn sẽ do Thượng Tọa Tệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 3 tháng 9 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Đức Thế Thâm Ma, Phật học cơ bản, trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ, chúng con kính mời cô Mang Giao Nguyệt đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là thời chiều đã lễ chính thức tất cả các thí sinh. Thưa quý vị, ở trong nhiều tuần lễ vừa qua chúng ta đã đi ngang qua phần hai pháp và hôm nay chúng ta bắt pháp của kinh Phúng Tụng. Trước khi đi vào phần đầu tiên của chương này thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý rằng trong những trong phần một và đặc biệt là hai pháp đó, thì chúng ta thấy rằng thường có những pháp mang tới cách đối đãi hay là một cặp song. Lấy ví dụ như là nó là danh và sắc, hoặc giả là chỉ và quán. biến pháp này có tính cách song hành, đi lục cục bên trùng hay là đối đầu nhau. Điều đó đó, nó phần lớn liên hệ đến sự tu tập. Trong lúc khi mà chúng ta bước qua ba pháp thì nó mang tính toàn diện. Tính toàn diện ở đây, lấy ví dụ như ở trong đời này, người ta chỉ nói đến hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc cao hoặc thấp, hoặc trắng hoặc đen. Nhưng mà cuộc sống nó không phải chỉ có chừng đó. Ngoài cái thành tố thứ nhất, thành tố thứ hai, còn có thành tố thứ ba. Và vì vậy khi mà chúng ta đề cập đến phần ba pháp thì chúng ta sẽ nói nhiều về cái nhân sinh quan của Phật giáo, và đặc biệt là chúng ta đề cập đến tính toàn diện. Chúng tôi muốn quý Phật tử lắng nghe trọn vẹn phần thứ ba này trước, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng trình thưa Tòa Thượng Sư để giảng cho phần thứ nhất. Mời quý vị Phật tử hoan hỷ đọc cho phần trái kết.
Bài hôm nay, giáo trình Đức Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trích từ trường bộ kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh 33, kinh phóng tụng tiếp theo, chương 3 Pháp. Ba bất thiện căn, tham bất thiện căn, sân bất thiện căn và si bất thiện căn. Ba Pháp. Này các hiền giả, có ba Pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba pháp? Thứ nhất, ba bất thiện căn: tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Thứ hai, ba thiện căn: vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Thứ ba, ba ác hạnh: thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Thứ tư, ba thiện hạnh: thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Thứ năm, ba bất thiện tầm: dục tầm, sân tầm, hại tầm. Thứ sáu, ba thiện tầm: ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm. Thứ bảy, ba bất thiện tư duy: dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Thứ tám, ba thiện tư duy: ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Thứ chín, ba bất thiện tưởng: dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Thứ mười, ba thiện tưởng: ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng. Thứ mười một, ba bất thiện giới: dục giới, sân giới, hại giới. Thứ mười hai, ba thiện giới: ly dục giới, vô sân giới, vô hại giới. Thứ 13, ba giới khác: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thứ 14, ba giới khác: sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. Thứ 15, ba giới khác: liệt giới, trung giới, thắng giới. Thứ 16, ba ái: dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Thứ 17, ba ái khác: dục sắc, dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Thứ 18, ba ái khác: sắc ái, vô sắc ái, diệt ái. Thứ 19, ba kiến sử: thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Thứ 20, ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 21, ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô minh hữu. 22, ba cầu: dục cầu, hữu cầu, phạm hạnh cầu. 33, ba mạng: thắng mạng, đẳng mạng, ti liệt mạng. 34, ba thời: quá khứ thời, vị lai thời, hiện tại thời. 35, ba biên: hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. 36, ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. 37, ba khổ tánh: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. 28, ba tụ: tà định tụ, chánh định tụ, bất định tụ. 29, ba nghi: đối với vấn đề thuộc quá khứ nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề thuộc tương lai, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề hiện tại, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. 30, ba điều Như Lai không cần gìn giữ. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về thân, Như Lai không có ác về thân mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về miệng, Như Lai không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về ý, Như Lai không có ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. 31. Ba chướng, tham chướng, sân chướng, si chướng. 32. Ba loại lửa, lửa tham, lửa sân, lửa si. 33. Ba loại lửa khác, lửa của người hiếu kính, lửa của người gia chủ, lửa của người cúng dường, cha mẹ, vợ con và các chị xuất gia. 34. Ba loại sắc tụ, hữu kiến, hữu đối với sắc, vô kiến hữu, đối sắc, vô kiến, vô đối sắc. 35. Ba hành, phước hành, phi phước hành, bất động hành. 36. Ba loại người, hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học, phi vô học nhân. 37. Ba vị trưởng lão, sanh trưởng lão, pháp trưởng lão, nhập định trưởng lão. 38. Ba phước nghiệp sự, thí hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp sự, tu hành phước nghiệp sự. 39. Ba cử tội sự, thấy, nghe và nghi. 40. Ba dục sanh. Này các hiền giả, có những loại hữu tình do dục ăn trú. Đối với các dục, họ chịu sự ăn trú, họ bị chi phối phụ thuộc, như loài người, một số chư thiên, một số tái sanh trong đọa xứ. Đó là loại dục sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại hữu tình có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra. Họ tạo ra các sự vật và họ sống bị chi phối phụ thuộc quá ra các sự vật. Và họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng ấy, như các loài chư thiên. Nhưng mà nó đã tiết quá lạc thiên. Đó là loại dục sanh thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác tạo ra. Họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng đối với sự vật do các loài khác tạo ra, như các loài chư thiên. Và đó, Nimittawa Sawati Thawa Tự Tại Thiên. Đó là hạng dục sanh thứ ba. Kính mời xin Amitra tiếp theo.
Ba loại lạc sanh thứ 31. 41. Ba loại lạc sanh. Này các hiền giả, có những loài hữu tình trong quá khứ luôn luôn tạo ra thiền định lạc hay sống trong sự an lạc, như các vị phạm chúng thiên. Đó là hạng lạc sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng: ôi an lạc thay, ôi an lạc thay, như chư thiên, quan âm thiên. Đó là hạng lạc sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc với an lạc ấy, cảm thọ an lạc như chư thiên, biến tinh thiên. Đó là loại lạc sanh thứ ba. 42. Ba tuệ, hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học, phi vô học tuệ. 43. Loại lại ba tuệ khác: tư sanh tuệ, sanh văn sanh tuệ, tu sanh tuệ. 45. Ba loại binh khí: nghe, xả ly và tuệ. 35. Ba căn: vị tri, đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. 46. Ba nhãn: nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn. 47. Ba học: tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 48. Ba sự tu tập: thân tu, tâm tu, tuệ tu. 49. Ba vô thượng: kiến vô thượng, hành vô thượng, giải thoát vô thượng. 50, ba định, hữu tâm, hữu tứ định, vô tầm, hữu tứ định, vô tầm, vô tứ định. 51, lại ba định khác, không định, vô tướng định, vô nguyện định. 52, ba thanh tịnh, thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh. 53, ba tịch mặc, thân tịch mặc, ngữ tịch mặc, ý tịch mặc. 54, ba thiện xảo, tăng ít thiện xảo, tổn ít thiện xảo, phương tiện thiện xảo. 55, ba kiêu, vô bệnh kiêu, niên trắng kiêu, hoạt mạng kiêu. 56, ba tăng thượng, ngã tăng thượng, thế tăng thượng, pháp tăng thượng. 57, ba luận sự, luận bàn về vấn đề quá khứ, sự việc xảy ra trong quá khứ, luận bàn về vấn đề tương lai, sự việc này xảy ra trong tương lai, luận bàn về vấn đề hiện tại, sự việc này xảy ra trong hiện tại. 58, ba minh, túc mạng, trí minh, hữu tình sanh, tử minh, lậu tận, trí minh. 59, ba trú, thiên trú, phạm trú, thánh trú. 60, ba thần thông, thần túc, thần thông, tri tha tâm, thần tông, thần thông, giáo giới, thần thông. Này các hiền giả, ba pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Cung kính đảnh lễ Đức Phật, cung kính đảnh lễ Giáo Pháp, cung kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào quý đại hội Phật tử. Tiếp tục như ngày kính thưa quý vị, bắt đầu hôm nay chúng ta bước sang giáo trình Phật học cơ bản với pháp Ba Chi. Cũng như trong lời diễn nhập của Thượng Tọa Thích Đẳng, chúng ta cũng nên biết rằng là pháp Hai Chi được đề cập như là một cặp đối xứng, một cặp pháp đối xứng, là pháp đối đại, có cái này có mặt trái, có mặt phải, có cái này có cái kia. Đó là cái trình bày với trí tuệ của bậc A La Hán trên đẳng giác, Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy. Thì bây giờ trong pháp Ba Chi cũng như trong bốn pháp, các pháp bốn chi, năm chi, thì Đức Phật đã thuyết ở pháp có ba, có ba khía cạnh. Thông thường thì ở trong những pháp mà thuộc về ba chi, thì lại nói đến khía cạnh này, khía cạnh kia và khía cạnh khác hơn hai khía cạnh này. Nhưng cũng có một số pháp được trình bày theo cái giới hạn của ý nghĩa nên khó được ra chi. Giới hạn giới nghĩa như thế nào? Ví dụ như trong cái bài ba chi pháp đầu tiên, khi mà đề cập đến căn bất thiện thì đề cập đến căn tham, căn sân và căn si, đó là nói theo ý nghĩa. Còn khi mà chúng ta nói ba pháp mà đánh tính ba khía cạnh thì chúng ta lại có những pháp chẳng hạn khi mà nói thiện bất thiện là vô ký, các pháp cũng có một mặt thì bất thiện, một mặt thì thiện, nhưng mà có mặt khác là phi thiện khi bất thiện thì nghĩa là pháp vô ký. Thì như vậy đó là gọi là cái pháp khép kín ở ba khía cạnh. Nhưng dù pháp nói theo cách đại nghĩa thì tùy theo nội dung mà chúng ta hiểu. Sở dĩ mà phân tích như thế là chỉ để cho chúng ta dễ nhớ. Chúng ta gặp một bài pháp thế nào chúng ta phải nhận xét ba chi đó để chúng ta nhớ cho nó dễ. Hôm nay chúng ta nói về tham sân si là ba bậc thiện căn. Thực ra khi mà đề cập đến pháp bậc thiện thì chúng ta nói nó có nhiều khía cạnh. Và chúng ta nói về pháp bất thiện Akusala Dhamma thì trong đó nó trải gồm có 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu kết hợp với tâm bất thiện đó. Nhóm thực tính này được gọi là pháp bất thiện. Hoặc là khi chúng ta nói đến 10 phiền não hoặc là khi chúng ta nói đến thập trì vô minh thì như vậy pháp bất thiện tùy theo trường hợp mà chúng ta nói rất là nhiều. Nhưng mà tự trung lại thì cái pháp bất thiện nó có ba gốc, và chúng ta gọi là ba căn, gọi là mua lá căn, mua lá cát. Cho dù nói 12 đấng bất thiện thì trong đó chúng ta cũng nói đến tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham có 8, tâm sân có 2, tâm si có 2. Thì chúng ta phải dựa trên 3 căn mà chúng ta nói. Ta nói những cái phiền ở trong các loại phiền não đó, thì gốc của phiền não cũng chỉ là 3, là tham, sân, si. Ở đây thưa quý vị, gọi là bất thiện, có ba cái gốc phiền não như thế nào? Ở đời khi mà chúng sanh thấy nghe hoặc cứ một tiếng đụng hoặc suy nghĩ, nếu mà có cái trạng thái dính mắt đối tượng thì như vậy gọi là tham căn hay là những gốc tham. Còn khi thấy như nghĩ đến được suy nghĩ mà có cái trạng thái dễ đối tượng hay là phẫn nộ bực bội với đối tượng thì như vậy đó là do những cái gốc sân hay là căn sân. Và có những cái pháp có thể khi được thi khởi, nếu không nói đến ngoài, nếu không nói đến tham và sân thì phải kể cái gốc thứ ba, cái căn bất thiện thứ ba trong đó quan trọng, đó là cái si, cái trạng thái si mê, tập tối, thiếu sự hiểu biết hay là trái với trí tuệ. Vậy về đề căn si, đây chúng ta hiểu cái A Di Đà thì chúng ta nên biết rằng là căn tham không thể nào mà đi riêng một mình, bởi vì là bậc thiện thì do cái sự si mê mà không có thấy được cái pháp thực tế bản chất của cái pháp đó, cho nên mới khởi lên cái tâm dính mắt. Thì cái trạng thái mà không hiểu biết được cái thực tướng của pháp ấy, của cảnh ấy, đó thì được gọi si. Do vậy căn tham á, nên như là nhà duy sanh khởi đi sinh diễn căn si. Đối với sanh ám tâm trí, thiếu cái trí tuệ sáng suốt, nên mới có cái sự bực mình, có cái sự khó chịu, có cái sự phẫn nộ, có sự dị ứng đối với cảnh như vậy. Sân ta sân nó đi chung với ta si, càng tham không thể đi vui vẻ mà phải đi với ta si. Còn sân của niệm nó không có đi vui vẻ mà nó phải đi chung với ta si. Thì chỉ có ta si là giải pháp bất thiện mà nguy hiểm nhất. Si đây tức là vô minh. Và Đức Phật này đã có thuyết ở trong ý kiến của Tất Tá rằng là vô minh là cái pháp phổ biến nhất trong tất cả các phổ biến. Vì sao vô minh là phổ biến nhất, là pháp bất thiện phổ biến nhất hay trong tất cả pháp bất thiện? Ở đây chúng bị bởi vì thể dầu cơ khởi lên tham hay sân là cũng đều phải có mặt si. Phải hiểu về cái tính cách quan trọng của si tâm sở. Còn đây chúng ta nói ở khía cạnh khác nữa là có những cái pháp bất thiện mà nó không có mặt ở trong tâm sân tâm tham, mà nó chỉ sinh khởi trong bất thiện riêng. Trong trường hợp này phải có si, có căn si là gốc. Và trường hợp đó chỉ có một căn thôi, tâm sinh khởi chỉ có một căn là căn si. Như là cái tâm phóng dật hay là cái tâm tội nghi. Cái sự phóng dật hay là cái sự tội nghi thì nó không có tính chất là tham cảnh, hay là không có tính chất là sanh đối với cảnh. Nhưng mà hoài nghi hay là phóng dật nó cũng đều là cái trạng thái đưa đến cái sự đau khổ lâu dài. Cho nên cũng phải là một pháp bất thiện, nhưng mà cái pháp bất thiện này thì chỉ có một căn, tức là cái si mê thôi. Ở đây tôi muốn chỉ nói một cách khác nè. Thì ở đời này dầu cho khởi lên cái tâm bất thiện liệt kê ra thì có nhiều cái thứ tâm bất thiện, nhiều cái trường hợp tâm bất thiện. Nhưng mà tự kim lại chỉ nằm ở trong ba yếu, ba căn bất thiện, tức là tham sân si. Tham được đề cập đến như thế nào? Ở đây như thế gì? Là một cái trạng thái chính mắt đối với cảnh. Cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay là cảnh pháp. Sự dính mắt đó thường nó khởi lên cái trạng thái ái lý, tham đắm hay là tham trước. Tham thì có nhiều dạng, có người trong đời này họ tham muốn đối với năm cảnh trần sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sực lạc. Có người thì họ tham muốn được quả diệu tục ở tương lai, hay là tham muốn cái sự tái sanh ở trong cảnh sắc cảnh thù sắc. Tất cả cái sự tham muốn, cái sự ưa thích, cái sự biến biến, tất cả cái này đều là do cái gốc tham mà ra. Những cái pháp bất thiện như thế này không có vượt ngoài cái gốc tham nữa. Nhưng mà để tham sanh khởi thì có mặt si như thế nào? Ở đây chúng thì bởi vì chúng sanh vì si mê tâm tối, không có thấy được cái bản chất của pháp vô vi là vô thường, là khổ, là vô ngã, cho nên phải được cái tâm đắc diễn, cái tâm thích thú, cái tâm quý hiếm đối với cảnh. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái con tham nó luôn luôn nó đi với con si. Rồi trong sanh quý vị, trong sanh nó tạo ra những cái cảm thấy tâm bất thiện, và có cái sự bất mãn với cảnh, hay là cái sự khó chịu với cảnh, diễn với cảnh, dù cho sanh cái kiểu cách nào đi nữa, sanh thường hay là sanh tật, sanh lận, sanh hối, nó cũng đều là bất phiền não sanh mà ra. Khi mà chúng ta đau bệnh, chúng ta có cái trạng thái đau khổ, bất an, thì như vậy đó cũng là do căn sanh mà ra. Cái chuyện sanh ở đây chúng ta nên hiểu rằng là ở cái trạng thái tâm nóng nảy với cảnh, như vậy thôi chứ không phải chỉ sanh theo người ta hiểu rằng là khi nào mà có cái sự sân hận quán thù nổi nóng với người khác rồi sanh. Bình thường để mình khởi lên cái tâm buồn bực âu lo thì cái trạng thái đó cũng là cái trạng thái sân sân tâm. Nào sanh khởi mình có cái sự bất mãn, phẫn nộ, khó chịu thì cái pháp đó đều gọi là sanh cả. Còn gọi là si, tức là cái sự mờ ám, cái sự tâm tối, cái sự dốt nát, thiếu cái sự hiểu biết, thì như vậy được gọi là si. Như thế nào? Ở đây thưa quý vị, si nó đồng nghĩa với vô minh. Si được gọi là vô minh, tức là không có sự sáng suốt. Khi mà không hiểu biết những cái đáng hiểu biết và hiểu biết những cái không đáng, không cần phải hiểu biết, thì như vậy cái được gọi là si. Nhưng chúng ta nói như vậy để thì chúng ta hiểu chưa? Chúng ta với bức ba tấm bất thiện này ngày nào và chưa có đoạn tận được chúng bất, mà chỉ đoạn trừ những cái pháp kia thôi, những cái pháp bất thiện, giống như là người ta chặt nhánh, nhánh cây người ta chỉ chặt xung quanh. Thì khi đó thì nó còn phát triển nữa. Cho nên khi mà chúng ta học về cái vấn đề con tham gia xe xe đó, chúng ta nên chú ý vì ba cái căn này, tức là ba cái nguồn cội của cái pháp phiền não. Hãy đoạn tận tham sân si thì như vậy thì nhẹ sẽ đi mau. Trong số kinh Đức Phật là kinh như thế. Và nhớ khi mà chúng ta nói đến ba căn bất thiện thì chúng ta phải biết rằng mỗi một căn bất thiện nó có cái chức năng khác nhau. Khi nói đến tham bất thiện căn thì ở đây chúng ta có một bài kinh Đức Phật này dạy cái vấn đề này là tham thì dễ dàng như một khói diệt, còn sân thì khó dằn như mà dễ diệt, còn si là khó dằn mà cũng khó diệt. Là bởi vì khi mà chúng sanh khởi lên cái tâm tham đúng với cảnh, họ cũng có thể dằn nén xuống được, là bởi vì ý thức của khác mà họ nghĩ đến thì nghĩ đến cái danh dự hay nghĩ đến đạo đức, họ không có khởi lên tâm tham, họ đè nén tâm tham được dễ. Nhưng mà cái nguồn gốc tham đó, giết mắt cảnh thì cái trạng thái này phải đến quả vị A-la-hán chánh đẳng, hoặc là chánh đẳng giác hay độc giác A-la-hán chân tâm, đạt đến đó thì mới giữ được tham hoàn toàn. Còn khi mà còn phủ học hay là còn phu thì vẫn còn thân tham, mặc dù có thể dằn nén được. Cũng vậy đối với tâm sân, tâm sân ở đây đó, trong kinh mình thuyết rằng là cái phiền não sân là khó dằn nhưng mà dễ diệt. Tại sao gọi là dễ dằn hay là khó dằn? Ở đây chúng mình một người khi mà hỏi khởi lên cái tâm phẫn nộ đối với người khác thì họ khó có thể bình tĩnh. Đè nén thì não, dằn thì não, sân nhá thì nó khó lắm thưa quý vị. Nhưng mà việc là bởi vì khi mà đạt đến quả vị A-la-hàm, cái tầng thấm thứ ba thì đã diệt được sân rồi, cho nên mới gọi cái vấn đề đó, mới gọi trường hợp này là sân khó dằn nhưng mà dễ diệt là diệt mau. Còn đối với si phiền não đó thì khi mà cái pháp bất thiện khi mà nó khởi sanh lên thì không có đè nén được dễ dàng. Phạm phu của chúng ta do bị vô minh chi phối hay bị si chi phối. Cho nên mặc dù chúng ta có thể học được Phật pháp, nói rằng pháp nguyên vô từ của nó vô ngã, nhưng mà tâm nó không có suy nghĩ được dễ đâu, thưa quý vị. Luôn luôn nó bị một cái gì đó che án, không thấy được khổ đế, tập đế, đế đạo đế, không hiểu biết gì. Cho nên cuối cùng là đang si. Và đang si này khó dặn, nhưng cũng khó diệt, phải đến A-la-hán mới có thể diệt được, mới diệt được cái tâm đang si. Ở đây những vấn đề đó chúng ta cần phải hiểu biết nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một vấn đề khác là tại sao Đức Phật Ngài trí tuệ ba căn tham sân si. Ở đây thưa quý vị, vì chúng sanh được sanh lên, chúng sanh là bị sanh xuống địa ngục, hay là bị xuất sanh ở tu la, chúng sanh đó nó cũng bị ba cái gốc phiền não bị chi phối. Tùy theo cái mức độ của si, của tham, của sân như thế nào thì nó sẽ tâm sân khởi, nó sẽ bị nhiễm ô nhiễm như thế ấy, tùy theo. Nhưng mà nói chung lại là ba căn bậc thiện, nó giống như là ba cái nhọt, một ở trong thân mình. Thì như vậy cần phải tiêu trừ ba cái căn bậc thiện đó. Và trong kinh Đức Phật này còn đề cập đến vấn đề có ba loại lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si. Tham được đề cập đến, nó là một loại lửa, nó thiêu đốt tâm của chúng sanh do cái sự dính mắc của đối tượng tâm sanh. Cái nguồn gốc sanh như vậy nó cũng là một loại lửa, lửa sanh nó thiêu đốt đối tượng. Và si là một loại lửa, nó chi phối chúng sanh, làm cho tâm của chúng sanh bị nóng nảy, bị đau đớn. Ngày nào mà chúng ta chưa diệt trừ được, chưa có dập tắt được ba cái ngọn lửa này, hay là chưa có đoạn trừ được ba gốc phiền não này, thì ngày đó cái sự khổ nó vẫn còn kéo dài. Cho nên ba cái gốc phiền não đó là cần phải được hiểu biết rằng là và ba pháp cần phải được đoạn trừ. Nhân sanh khổ ở trong đời này thì chúng ta phải hiểu nhân đó chính là ba gốc phiền não mà nó tạo nên những cái ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý, để dẫn đến cái sự đau khổ lâu dài. Thì như vậy ba cái bất thiện là cái gốc bất thiện pháp mà chúng ta phải có cái trách nhiệm mình cái tu tập. Mỗi khi tham sân khởi có sân, có tham hay không tham, có sân hay không sân, thì mình cần phải có trách nhiệm để mình biết rõ cái đó. Vì hành giảng mình biết rõ cái đó thì cũng là một điều tốt thưa quý vị, bởi vì đó được gọi là tâm quán niệm xứ. Khi mà chúng ta học Phật pháp đó, chúng ta học ba gốc pháp bất thiện này thì như vậy là chúng ta sẽ biết được hết tất cả tâm bất thiện. Dù cái bất thiện đó là thô hay là tế, hay tâm bất thiện sanh khởi được thì gốc của tâm bất thiện này phải là tham sân si. Lẽ ra thì cái bài học thứ nhất, bài học thứ hai đó, tham sân si và thiện căn vô tham vô sân si, nó có cái sự liên đới với nhau. Hãy chúng ta hiểu biết mặt này là bất thiện thì chúng ta phải hiểu chi tiết mặt khác là cái pháp phát thiện. Tham sân si thường bất thiện, mà tham sân si cũng phải được hiểu rằng là nguồn gốc của bao nhiêu cái sự đau khổ ở trong đời này đều do tham sân si này. Là kính thưa quý vị, kính thưa quý tăng, trong những ngày gần đây chúng tôi có cái bệnh ở trong người do cái cột xương sống của chúng tôi nó bị thắt, dễ đệm, nó có hiện tượng một gai, nó chèn ép kinh, cho nên lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy đau, khó chịu lắm. Vào những buổi tối chúng tôi có rảnh và có thể được thì chúng tôi mới vào kinh được. Chúng tôi cũng biết rằng là ở trong kinh đôi khi cũng ít vì giảng sư thì mình phải hỗ trợ cho các vị. Nhưng mà anh lực bất tận tâm, khi đó thì giờ rảnh chúng tôi chỉ thích để chúng tôi đi kinh hành, hay là chúng tôi ngồi và chúng tôi nằm và chúng tôi chỉ lắng nghe thì cái sự vận hành của anh đau bệnh thôi, thì như vậy nó sẽ có lợi ích hơn. Khi mà chúng tôi vào trong rừng chúng tôi thuyết, chúng tôi nói nhiều, nhưng mà cái sự đau đớn chi phối làm cho pháp nó không có được liên lạc với nhau, thì cũng làm cho quý vị khó nghe được. Chúng tôi hy vọng rằng cái bài pháp đầu tiên nói về ba chi căn bất thiện đó, chúng tôi trình bày như vậy hội chúng chúng ta cũng có thể hiểu được như thế nào gọi là căn bất thiện, thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si. Ba cái góc đó mà chúng ta chưa đứng vững được cái gì như vậy, cái khổ nó vẫn còn sân hoài, vẫn còn diễn biến. Cho nên hy vọng rằng cái bài pháp sẽ làm sao giúp cho chúng ta nhớ, chúng ta biết để chúng ta đoạn trừ nó đi. Ba bất thiện này, ba bất thiện căn này, chúng ta gọi nó là ba thiện định cũng được, ba ngụy lợi cũng được, ba bất bất thiện cũng được. Chúng ta có nhiều cách. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này. Kính chúc chư Phật đức được mọi sự an vui trong đời sống tu tập, nhất là thân tâm thường lạc, hiểu bệnh kinh an. Xin chư Phước hệ đến tất cả quý đại vô Phật tử, mong cho tất cả được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Già.
Dạ, sa thú con thành kính thầy tri ân đến thầy sư phụ Tề Siêu đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Tuy rằng sư phụ thức không có khỏe do bị bệnh, nhưng mà sư phụ đã dành thời gian để thuyết giảng cho rung được trọn vẹn thời pháp này. Vì vậy một lần nữa con xin thành kính tri ân đến sư phụ rất nhiều. Nam mô Bụt Thầy Già, nam mô Tham Ma Già, nam mô Sang Khai Già. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời thuyết giảng của Thượng Tọa Tề Siêu, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo với phần thảo luận xung quanh đề tài ngày hôm nay. Bây giờ thì con kính đảnh lễ đến đại đức Phật Tăng, không biết đại đức có nghe được âm thanh của chúng con hay không. Nếu đại đức nghe được, xin con thỉnh đại đức quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Và sa thú con thấy bàn tay của đại đức rồi. Bây giờ thì con thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm câu số 4. Câu số 4, các cái câu thảo luận này được Thượng Tọa Nhất Đẳng đã soạn sẵn. Vậy thì câu số 4 này muốn thỉnh đại đức thảo luận dùm tại sao si có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Thường thì con thấy rằng đối với ví dụ như là tâm tham thì nó có mặt ở trong tâm tham thôi, hoặc là sân nó có mặt ở trong tâm sân thôi, còn sân hoặc tham không có mặt chung. Còn tại sao mà đối với tâm si hoặc là sở hữu si thì nó lại có mặt ở trong tất cả tâm, những cái tâm bất thiện đều có mặt của si. Con xin thỉnh đại đức quan hệ thảo luận vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Già.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Khai Già. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tiến cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết rằng nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là tại sao si có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Thì như chúng ta biết rằng là chúng ta có ba cái căn bất thiện là căn tham, căn sân và căn si. Khi mà nói đến cái ba cái căn bất thiện này đó, thì nó là cái gốc rễ để sanh ra mọi cái phiền não. Sở dĩ mọi cái phiền não có tên gọi khác nhau đó, thì dựa vào cái tính chất đặc biệt của mỗi một cái pháp bất thiện đó. Thí dụ như chúng ta biết rằng là cái pháp bất thiện đó, cái pháp bất thiện đó, nếu nói là nhóm tâm tham á, thì chúng ta thấy rằng là tham bao gồm cả tham, tà kiến và ngã mạn, ba cái tham vẫn là gốc. Nhưng mà khi mà tâm tham sanh lên á, nó có thể có tà kiến và có thể không có tà kiến, có thể có ngã mạn và không có ngã mạn. Thì cái điều đó chúng ta cũng đã biết. Như vậy thì còn cái tâm sân á, nó sanh khởi lên á, thì nó có cái nhóm của nó. Nó có nhóm là sân và nó làm gốc. Thì nó có tật, lận và hối, tức là cái sự keo kiệt, rồi cái sự ganh tị và cái sự hối hận. Thì cái điều đó nó cũng phát xuất từ ở cái tâm sân mà ra. Thì mỗi một căn gốc như vậy đó, nó đều có một cái đặc biệt của nó. Đặc biệt của nó là ở chỗ là khi mà tâm tham sanh lên thì có thể có tà kiến hoặc không có tà kiến, hoặc là có ngã mạn hoặc không có ngã mạn. Thì cái điều đó nó cũng có thể có. Rồi sân cũng vậy. Nhưng mà si á, thì chúng ta biết ở đây đó, nó cũng là một căn gốc, căn rễ, cội nguồn. Bởi vì căn rễ cội nguồn ở đây á, là ví dụ như tham sân khởi á, thì cũng có si. Bằng cách là một người mà không có biết rõ về cái tính chất của ngũ dục, cái sự đau khổ của ngũ dục, và cái sự nóng nảy của ngũ dục. Thì cái người mà không hiểu như vậy và không thể xuất ly ra nó được á, thì dễ dàng bị cái tâm tham nó chi phối. Mà không hiểu được những điều đó đó, thì bắt nguồn từ ở cái gì? Cái si. Si đây chúng ta có thể hiểu như là sự vô minh. Thí dụ như là ở trong kinh á, Đức Phật này ví dụ rằng vô minh là biết những pháp không đáng biết và không biết những pháp đáng biết. Thí dụ như là biết những pháp không đáng biết đó, là những cái pháp mà làm cho tâm bị tập nhiễm bởi tham, bởi sân, si, tà kiến, ngã mạn, phóng dật, vân vân và vân vân. Thì những cái pháp đó đó, ví dụ như một người vì sao mà trong ngũ dục đó, thì hả sinh ra lớn lên đó, thì tự động là hả sinh ở người sinh ở trong cõi dục đó, thì tự động biết về dục, thụ hưởng về dục và thỏa thích trong dục. Rồi cái điều đó đó thì sự thật ra là mình biết những điều đó nó vốn là cái sự mặc nhiên của nó. Mặc nhiên là ở chỗ là do mình tham đắm trong dục cho nên là mình sanh trong cõi dục. Mà sanh trong cõi dục là dễ lấy, để sanh trong cõi dục á, thì lấy dục làm cái sự trưởng dưỡng, làm cái sự lớn mạnh, làm cái sự tăng trưởng tồn tại ở trong cõi dục. Cho nên ở đây đó là sự mặc nhiên. Nhưng mà chính những cái điều đó đó, nó làm cho cái tập nhiễm của phiền não tham nó sanh khởi lên. Thì vì mình biết những cái điều mà không đáng biết, mình biết như vậy thì tập nhiễm cái phiền não tham nó tăng trưởng lên, mạnh lên thêm. Chúng ta có hiểu rằng tham á, là cội nguồn của phiền não, mà nó có nghĩa là giống như là cái ái vậy đó. Tham nó giống như là nghĩa ái. Ái nó cũng có lẽ là làm nhân của, nó có thể là làm nhân của thuộc pháp quá khứ, và nó cũng có thể làm nhân của pháp hiện tại. Pháp hiện tại nó làm nhân của thuộc pháp quá khứ á, thì nó làm cái điều kiện để tái sanh ở trong các cõi dục, cõi sắc là cõi vô sắc. Rồi nó làm nhân ở hiện tại là sự thụ hưởng trong năm dục, sự thụ hưởng trong năm dục. Thì cái điều đó chúng ta biết rằng là vì sao là mình không có biết những cái điều mình không đáng biết. Mình biết những cái điều không đáng biết, tức là mình biết những cái pháp mà nó luôn luôn tập nhiễm của phiền não, làm cho tập nhiễm những cái phiền não lớn mạnh như vậy, chữ lớn mạnh như vậy á, thì cái pháp đó gọi là pháp biết những cái pháp không đáng biết. Còn trong khi những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy rằng không biết những pháp đáng biết, ở đây chỉ cho cái si á, cái si hay là vô minh á, thì là mình biết cái nguồn gốc của khổ, biết cái nguyên nhân đưa đến khổ, mình biết được cái sự khổ, rồi mình biết cái nguyên nhân đưa đến khổ, và mình biết được cái làm sao mà mình biết được cái sự tịch tịnh, hay là cái sự chấm dứt khổ, hay là cái sự thoát ly khỏi khổ, và đặc biệt là biết được cái con đường để dẫn đến cái sự chấm dứt khổ. Và đặc biệt như Đức Phật Ngài nói rằng biết về những cái pháp đáng biết là như vậy. Như vậy thì ở trong trường hợp á, tâm tham sanh khởi á, thì vẫn có si làm gốc, có si làm gốc. Và ở đây một cái ví dụ nữa là tâm sân sanh khởi á, nó cũng là có si làm gốc. Là vì sao? Là vì tâm sân á, chúng ta biết là tâm sân nó có ba cái chi pháp là sân, tật, lận, hối. Thì sân là gốc, nhưng mà gồm có tật, lận và hối, tức là sự ganh tị, sự keo kiệt và sự hối tiếc. Thì cái điều đó nó là cái tính chất của pháp bất thiện, đặc biệt là căn si. Nhưng mà mình si sanh khởi lên á, do mình không hiểu được cái, không biết được, và mình không biết được những cái sự thật của nó. Sự thật ở đây ví dụ như mà mình sân hận ai một điều gì đó, thì mình phải hiểu rằng cái sự hủy diệt đó, cái sự chết chóc, hay là cái sự tai nạn, hay là cái sự chia lìa đó, thì ta và người mà chúng ta đang quan trái đó, thì cũng phải chịu như nhau, và mọi người ai cũng chết. Khi cái mình hiểu được như vậy đó, thì mình sẽ ngăn chặn được cái lòng sân của mình. Hoặc là mình hiểu được rằng nếu như mà mình keo kiệt bổn sẻn á, thì nó là cái nhân làm cho mình bị sanh vào trong cái cảnh giới khổ, đặc biệt là ngạ quỷ. Hoặc là mình sanh vào cái chúng sanh nhân loại mà mình phải bị những cái cảnh mà thiếu thốn về phương tiện vật chất, thì mình biết được cái nhân đó, là cái nhân này là cái nhân xấu dẫn đến sự khổ. Cho nên là mình biết được, nếu như mà mình không biết được như vậy đó, thì cái sự mà lận của mình á, tức là cái sự mà keo kiệt bổn sẻn của mình, nó tăng trưởng. Nhưng mà nếu như mình biết được những điều đó, thì mình sẽ làm giảm nhẹ đi bớt. Mình không nên làm như vậy, và cũng không nên thực hành theo cái pháp đó. Khi mà mình có được sự xả ly, có được sự xả bỏ, để rồi tâm của mình nó sẽ có cái sự thư thái, thì cái đó là cái nhân tốt. Nhưng mà do mình không biết là gì phát xuất từ ở cái gì, cái si này, từ ở cái si này, mình không biết như vậy, cho nên là mình kiến chấp theo cái quan điểm, cái tư duy của mình, rồi mình lại keo kiệt. Rồi cái tật là ở đây được chỉ cho cái gì, cái ganh tị, cái ganh tị. Mà chúng ta biết là cái sự ganh tị là nó là cái nhân là làm cho cái sự xích mích, làm cho cái sự phiền muộn, khổ sở cho mình và cho người khác. Khi mà mình sanh lên cái sự ganh tị, có thể là ganh tị về sắc đẹp, có thể sanh ganh tị về địa vị, có thể ganh tị về tiền của tài sản, vân vân. Rồi ganh tị về kiến thức, ganh tị về cái điều này điều kia, nhiều cái sự ganh tị đó. Thì khi mà cái sự ganh tị nó nổi lên á, thì làm cho cái người đó, trước nhất á, là mất cái tình thông tình giữa bạn bè thân hữu ở trong gia đình. Cái thứ hai nữa là mà ganh tị sanh khởi lên á, nó là làm cho cái người mà chính cái người bản thân, cái người mà ganh tị á, làm phải sự nóng đốt, đau khổ, dằn vặt, đã ăn không no, ngủ không yên, từ cái phát xuất từ ở cái những cái lý do đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy cả cái sự lận là cái sự keo kiệt, rồi cái sự hối cũng bị cũng là nằm ở trong cái gì, hối ở đây tức là mình bao gồm cả hối hận và hối tiếc. Hối hận là ở chỗ là mình làm cái chuyện gì đó lỗi lầm, rồi mình thấy mình hối hận, hoặc là phải chi giá mà mình không làm những điều đó, hoặc là không thực hiện những điều đó, không có tư duy những điều đó, thì mình đâu có phải đau khổ. thì mình sanh ra cái sự hối hận bởi bởi mình đã làm những điều xấu. Cái thứ hai nữa là mình có thể là hối tiếc những cái điều tốt mình đã bỏ qua cơ hội. Thay vì lúc trẻ mình lại không mình lo chuẩn bị cho mình những cái hành trang thiện, mình làm những điều tốt, thực hiện những điều tốt tùy theo cái hoàn cảnh của mình, mà mình bỏ xóa qua với cái thời gian thì vẫn trôi qua, nhưng mà việc làm thì không thể thực hiện được. Thì bây giờ á, lớn tuổi một chút, mình cảm thấy như mà mình hối hận những cái điều mà mình đã bỏ qua. Thì như vậy thì cả hai cái trạng thái hối hận và hối tiếc nó cũng là một cái nguyên nhân của cái tâm sân mà ra. Như vậy thì dù tâm tham sanh khởi thì cũng có si làm căn cội để làm cái nền tảng, vì không biết rõ những cái điều đáng biết và không có rõ những điều không biết rõ những điều đáng biết và biết những điều không đáng biết là ở chỗ là tập nhiễm của phiền não. Cho nên ở đây đó, si đó nó phải có mặt ở trong tất cả các cái tâm bất thiện. Mà chúng ta biết là trong A Tỳ Đàm đó, thì có đến 12 cái tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Như thế nào đi nữa thì tham sanh khởi á, thì có si làm căn gốc để mình có mặt ở trong tất cả các cái tâm tham đó. Rồi sân sanh khởi thì cũng có cái tâm si để sanh trong đó. Và như vậy thì tham 12 tâm bất thiện nó đều có mặt, nó đều có mặt cái tâm si ở trong đó. Đặc biệt là những cái si mà chúng ta biết, nói đến si hoài nghi hay là si bất thiện, nhưng mà chính si hoài nghi hoặc là si hoài nghi và si phóng dật á, thì cái si hoài nghi á, nó là cái nhân để tạo ra cái quả khổ. Còn cái si phóng dật á, nó là cái nhân để tạo ra cái nhân luân hồi, tạo ra cái nhân luân hồi. Thì qua cái câu hỏi của đệ đất Thất Tính á, thì chúng tôi xin chia sẻ ở đây đó là vì sao mà tại sao mà tất cả các cái tâm si nó đều có mặt ở trong tâm bất thiện. Như chúng tôi đã nói, tâm tham sanh khởi cũng có si ở trong đó, vì không biết cho nên là tham đắm, hoặc là vì không biết cho nên là tâm sân giận, và do vậy đó thì nó có mặt ở trong tất cả các cái tâm bất thiện. Nó có rất là nhiều, 12 tâm bất thiện thì có mặt rất là nhiều, có mặt hết trong đó là như vậy. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa phú, con xin kính tri ân đến đại đức Phật Tăng đã thấu lĩnh cầu vừa rồi. Bây giờ thì con kính bạch sư phụ Thực Siêu, không biết sư phụ có hoan hỷ thảo luận, không biết sư phụ có sức khỏe để thảo luận dùm chúng con một hai câu hay không. Nếu sư phụ còn ở trước máy còn nghe được thì con thỉnh sư phụ cho con biết được một tín hiệu. Nha, quý vị không thấy nha, chúng ta tuyệt chiêu hả? Ồ, lúc nãy chúng tôi có thấy mà. Dạ, vậy là sư phụ tuyệt chiêu không còn ở trước máy rồi. Vậy thì bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ thảo luận một câu, rồi sau đó sẽ thỉnh đại đức Phật Tăng tiếp theo. Bây giờ thì mời quý vị hãy gỡ câu số 1 lên. Câu số 1, chúng tôi sẽ chọn câu số 1 để thảo luận với Thi Tăng và đại chúng ở trong Trung. Dạ. Ở trong câu thảo luận số 1 này thì Thượng Tòa Giác Đẳng có hỏi rằng chữ Cam, Mu Lá và chữ Quyền, Indriya khác biệt như thế nào. Thì kính thưa quý vị, chữ Cam là Mu Lá, ở đây có nghĩa là cái gốc rễ, cái gốc hoặc là cái rễ thường thường á, nói đến cái gốc và cái rễ đó thì chúng ta cũng cũng hình dung được rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng là những cái phiền não á, những cái phiền não á, thì nó ở đâu có do nó có gốc tham, do nó có gốc tham, hoặc là đối với những cái phiền não, ví dụ như là phiền não sân đi, cái gốc của nó sân, thì những cái mà nó xuất phát như vậy đó, thì chúng ta gọi nó là cái mula, có nghĩa là cái căn hoặc là cái gốc. Còn đối với cái quyền, chữ quyền ở đây á, quyền in được cái giá đó, có nghĩa là cái sự cai quản. Ví dụ giờ chúng tôi nói rằng là quý vị có quyền nghe hoặc là có cái quyền không nghe, thì mình nói tới cái chữ quyền ở đây có nghĩa là sao, thì có nghĩa là mình cai quản hoặc là mình có quyền hành. Ví dụ như quý vị thấy rằng là những người ta làm trưởng phòng thì người ta có cái quyền ở trong cái phòng đó, thì cũng vậy ở đây nói về cái chữ quyền in lời lý giá, có nghĩa là cũng như là mình có cái quyền hạn hoặc là mình có cái được phép, thì như vậy gọi là quyền. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, có cái nhãn quyền. Ví dụ như nhãn quyền là cái gì quý vị? Là cái quyền thấy của con mắt, con mắt nó được quyền thấy. Còn đối với nhĩ quyền, vậy thì cái lỗ tai của chúng ta đó, nó có quyền được nghe, cái lỗ tai của chúng ta nó có cái quyền để nó được nghe cái âm thanh. Hoặc là đối với mũi của chúng ta, tỷ quyền thì đối với cái mũi của chúng ta thì sao, kính thưa quý vị, cái mũi của chúng ta nó có được quyền, nó được quyền ngửi, hãy mà cái mùi hương nào hoặc là cái mùi gì đó mà hãy mà nó tạt ngang hoặc là nó nằm ở trong cái tầm mà mình ngửi được, thì tự nhiên cái mũi mình nó có quyền nó ngửi. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình đưa một cái vật gì đó nó thơm lên mũi mình, thì bây giờ mình muốn không ngửi bắt cái mùi đó, thì mình lấy cái cơ quan khác để mà mình ngửi, thì cái điều này không được. Chỉ có đối với tỷ quyền này là có nghĩa là nó mới ngửi được cái mùi đó thôi. Hoặc là quý vị thấy rằng ví dụ như bây giờ mình thấy là đối với cái thiệt quyền, thì bây giờ mình thấy rằng là ví dụ như mình muốn nếm cái đó, mà mình muốn nếm cái đó, nhưng mà quý vị không lấy cái lưỡi để mà mình nếm, mình lấy cái ngón tay của mình hoặc là mình lấy cái gì đó, thì mình có sờ hoặc mình có chạm vào thì mình cũng không biết được cái mùi gì đó. Thành ra cái quyền ở đây có nghĩa là gì? Cái quyền ở đây có nghĩa là cái sự mà cai quản, hoặc là cái quyền hạn. Đối với con mắt thì nó có quyền thấy, đối với cái tai lỗ tai nó có quyền nghe, đối với cái mũi nó có quyền ngửi, đối với cái lưỡi thì nó có quyền nó nếm vị, cái thân quyền có nghĩa là đối với cái thân nó biết được, nó có quyền để mà nó cảm nhận được cái nóng cái lạnh vân vân, thì đó gọi là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền. Đối với cái ý của chúng ta thì sao vậy? Nó có quyền, nó có suy nghĩ, cái sự suy nghĩ nó sẽ nằm ở trong cái sự cai quản của cái ý. Thì như vậy gọi là cái quyền. Vậy thì quyền ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta có sự cai quản, chúng ta có cái quyền hành ở trong đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong room này, các vị MC, những vị mà đeo cái amok thì người ta có cái quyền, có cái quyền gì quý vị? Những người nào người ta làm cái gì không phải, thì những cái vị mà đeo amok thì người ta sẽ có cái quyền để giữ gìn cái trật tự ở trong room. Thành ra người ta có cái quyền đó. Hoặc là đối với đời sống tu tập đó, ví dụ như là mình còn cái gì nữa quý vị? Tính tấn niệm định tội, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Có nghĩa là sao? Đối với cái trí, ví dụ như đối với tuệ quyền thì đối với cái trí của chúng ta nó có quyền suy nghĩ, cái trí của chúng ta nó có quyền đó, nó có quyền nó suy nghĩ, nó suy tư những cái đề tài đó. Còn đối với cái tâm của chúng ta, ví dụ như đối với cái định quyền, thì lúc bấy giờ định quyền có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó cai quản những cái pháp nào đồng sanh, để mà phát triển, để mà tập trung liên tục ở trên cái đối tượng đó. Nó có quyền tập hợp lại hết những cái pháp, tập hợp lại hết những cái pháp mà để mà nó đồng dán ở trên cái đối tượng đó, hoặc là nó chú tâm đến cái đối tượng đó. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình mà không có cái quyền, lúc đó ví dụ như mình không có định quyền thì sao quý vị? Không có cái định quyền thì không có cái pháp, mà không có cái người mà đứng ra để mà hướng những cái pháp đó để mà nó chú vào một cái đối tượng, để nó có một cái tâm định. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với một cái công trình đi, thì cái người mà chủ đầu tư hoặc là cái người mà chủ ở trong đó thì người ta có quyền sao? Ta có quyền đôn đốc, ta có quyền đôn đốc hết những cái nhóm thợ này, những cái nhóm thợ kia hãy tăng sức lực để mà hướng tới làm cho xong cái công việc đó. Thì cái người chủ đầu mà người ta có được cái quyền đó, thì người ta có được cái sự cai quản đó, thì ở đây được gọi là cái chữ quyền. Ở đây được gọi là cái chữ quyền. Thì cũng vậy, ví dụ như quý vị thấy rằng đối với mình, ví dụ như là niềm đối với tính quyền, có nghĩa là chúng ta có quyền, chúng ta tin, chúng ta tin cái điều đó. Ví dụ mình tin cái sự tu tập của mình nó sẽ đắc được đạo quả. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, ta không. Vậy thì cái chữ quyền ở đây thì kính thưa quý vị, nếu mà mình khi mà mình chưa hiểu được cái nghĩa Việt của nó, mình chưa hiểu rõ được cái nghĩa Việt của nó đó, thì mình còn có cái sự như là mình sợ, mình khó hiểu. Nhưng mà thật sự ra chúng tôi cũng tin rằng khi mà chúng tôi giải thích như vậy thì quý vị đối với cái chữ quyền này thì quý vị sẽ dễ hiểu. Thành ra nếu mà mình biết được căn bản từ cái chỗ này á, mai mốt có ví dụ như là quý vị nghe về ngũ căn ngũ lực, hoặc là chúng ta nghe về cái ngũ quyền đi, thì chúng ta sẽ không có gì mà lo ngại. Hoặc là đối với ví dụ như bây giờ nói về tính lực đi, ví dụ như là tính lực đi, thì mình biết lực là cái gì, là sức mạnh. Lực là sức mạnh, thì mình nghe tính lực thì là cái gì, vì sức mạnh của niềm tin. Sức mạnh của niềm tin, ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta bây giờ chúng ta tu tập, mở đầu ví dụ chúng ta nghe nói cái chùa đó có cái này có cái kia, thành ra mới rồi lúc đầu mình có một cái niềm tin, lúc đầu mình mới nghe thì mình có một cái niềm tin. Nhưng mà niềm tin đó nó chưa gọi là cái tính lực, nó chưa gọi là tính lực. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình chưa có tu tập, mình chưa có tu tập, mới đầu mình chỉ tin như là một cái sự quyết định thôi, quyết định mình nghe theo cái đó thôi. Thành ra khi mà mình tu tập dần dần, ví dụ như bao nhiêu năm nay có những người Phật tử người ta đã nghe pháp rồi, người ta thực hành, người ta tu tập, đến một cái lúc nào đó thì người ta có một cái gì quý vị, tính lực, có nghĩa là người ta có sức mạnh của niềm tin. Thành ra quý vị thấy rằng có những thí dụ như mình có cái sức mạnh của niềm tin đó, khi nào mà quý vị thấy quý vị có cái sức mạnh của niềm tin đó, khi nào mà ví dụ như quý vị nghe pháp thường xuyên rồi, lâu lâu đến một cái dịp lễ Tết gì đó, ai mà rủ quý vị đi coi bói, hoặc là đi xin phép, hoặc là xin vay mượn cái gì vân vân, hoặc là ngay cả ví dụ như quý vị biết rằng có những người Phật tử bây giờ có nhiều khi lâu lâu xuất hiện những cái pháp môn tu, ví dụ như là có những cái pháp môn tu tự nhiên ngồi mà cứ tìm về quá khứ. Thì nếu mà quý vị thấy rằng một người Phật tử mà khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phát triển được cái tính lực đó, thì lúc bây giờ chúng ta có sức mạnh của niềm tin, thì tự nhiên bây giờ người ta ai kêu mình làm cái gì mình cũng làm, nếu mà ngoài chánh pháp mình không theo. Quý vị biết rằng cái điều này nó sẽ xảy ra rất là nhiều. Chúng tôi thấy rằng có rất là nhiều cái trường hợp nó xảy ra. Ví dụ như đối với những vị Phật tử đó, khi mà người ta nghe pháp một thời gian rồi, người ta nghe pháp một thời gian, người ta tu tập một thời gian rồi, quý vị biết rằng có nhiều khi có những người người ta dùng những cái hình thức này, cái hình thức kia. Ví dụ như người ta nói rằng ở chùa đó có đãi ăn như vậy, mà bây giờ ăn không phải như hồi xưa, ăn buffet, ăn món ăn tự chọn vân vân. Dù cho có rao lên những cái hình thức như thế nào cũng vậy, cái người Phật tử mà khi mà người ta đã nghe cái giáo lý, cái lời dạy của Đức Phật ở trong Phật giáo Nguyên Thủy rồi, thì nếu mà người ta có đi chẳng qua là người ta có cái sự giao du, hoặc là cũng như là có cái sự qua lại với những người bạn đạo mình thôi, chứ không bao giờ người ta bị lay động. Là có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình tu tập, lúc đó mình có cái tính lực rồi, mình có cái sức mạnh của niềm tin rồi. Dù cho bây giờ ai nói người ta sẽ, mình chỉ ngồi yên đó đi, người ta sẽ độ mình từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, nhưng mà mình cũng không bao giờ tin. Vì sao vậy quý vị? vì mình đã tu tập, mình phát triển được cái tính lực đó rồi. Vậy thì ở trong cái sự tu tập đó, nếu mà chúng ta hiểu được đối với cái chữ lực pa la là cái sức mạnh, thì nếu mà nó nằm ở trong đâu thì nó sẽ theo cái sức mạnh đó. Ví dụ như tính lực thì chúng ta có sức mạnh của niềm tin. Ví dụ như đối với tấn lực có nghĩa là sao? Chúng ta có sức mạnh của tinh tấn. Còn đối với tính quyền cái gì là sao quý vị? Là chúng ta có sự cai quản được cái đối tượng hoặc là cái niềm tin của chúng ta trên cái lời dạy đó, thì gọi là cái đó là tính quyền. Còn đối với căn mu lá, mu lá có nghĩa là gì? Có nghĩa là gốc rễ. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình đoạn tận, mình muốn cái cây đó nó đừng có mọc nữa thì sao quý vị? Thì chúng ta cứ bứng gốc nó, bứng cái gốc nó là nó sẽ không bao giờ mọc nữa. Thì cũng vậy, đối với mu lá, căn căn tham, căn sân, căn si, thì nếu mà chúng ta muốn không còn sanh tử luân hồi này thì chúng ta tìm cách, chúng ta ráng sao mà chúng ta bứng được cái căn, cái gốc này, mu lá, là chúng ta sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi này. Thì đó là chúng ta biết được, chúng ta biết được cái nghĩa của nó bằng một cái cách thông thường đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tu tập và chúng ta đoạn tận được. Thì đây là những cái ý này thì kính bạch đại đức Pháp Tăng con xin trình bày qua câu những câu thảo luận mà thượng tọa dịch sẵn đã còn sẵn. Bây giờ thì không biết trong lúc nãy giờ chúng tôi thảo luận đó thì không biết có một vị sư nào vào không. Nếu có thì xin quý vị báo cho chúng tôi biết. Dạ. Dạ. Hình như là chưa có thấy vị nào vào hết. Vậy thì con tỉnh đại đức Phật Tân hoan hỷ trở lại với rừng để thảo luận. Dạ, sao tôi còn thấy bàn tay của đại đức rồi. Bây giờ thì kính mời quý vị hãy đưa câu số 2 mà thượng tọa Nhật Bản đã chọn. Ở trong câu thảo luận số 2 này, thượng tọa Nhật Bản đã chọn sẵn. Thượng tọa có hỏi rằng là tại sao phiền não có nhiều là tham sân si, lấy bao tham sân si làm gốc thôi. Vậy thì con xin kính để đức Phật Tăng hoàn nghị thảo luận dùng vấn đề này. Nam mô Bụt A Di.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Thích Tín đã thảo luận cái câu vừa rồi. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi xin được thảo luận cái câu số 2. Cái câu hỏi số 2 đặt ra ở đây là tại sao phiền não có nhiều mà chỉ có ba pháp thân sân si là gốc. Bởi vì như chúng ta cũng có cái hệ có cái hình dung như thế này nè. Trong một cái gốc cây thì nó sẽ chĩa ra, nó sẽ sanh ra nhiều nhánh. Rồi từ cái nhánh nhỏ nó sẽ sanh ra, từ cái nhánh lớn nó sẽ sanh ra những cái nhánh nhỏ. Cái nhánh nhỏ đó, nó có nhiều cái lá. Thì từ cái gốc rễ đó nó ra ở cái nhánh lớn, rồi nó sanh ra những cái nhánh nhỏ, rồi nó sanh ra những cái lá. Đó là cái điều mà
Nam mô Bố Thái Giá, và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại. Và từ đầu cái câu thảo luận số 2 chúng con không có nghe Đại Đức nói, và con kính thỉnh Đại Đức trở lại. Và Nam mô Bố Thái Giá.
À, dạ quý vị có nghe rõ chưa? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng như cái hình ảnh mà chúng tôi đã nêu khi nãy đó, là một gốc cây sẽ có nhiều nhánh lớn và nó sẽ sanh ra nhiều nhánh nhỏ, và trong mỗi nhánh nhỏ nó sẽ có nhiều lá khác nhau. Thì từ cái hình ảnh đó chúng ta sẽ thấy rằng ba cái căn gốc của phiền não là tham, sân, si, nó sanh ra nhiều nhiều cái pháp bất thiện khác nhau. Thí dụ như bây giờ mình nói trên phương diện mà mình nói đến cái phiền não, cái căn gốc của phiền não, thì phiền não ở đây đó là chúng ta thấy rằng nói, nếu mà nói theo tạng kinh đó, bao gồm cả ái dục, ái sắc, ái vô sắc, ái hữu, ái tham, sân, si, ngã mạn, hoài nghi, tà kiến. Đó là mình nói theo theo tạng kinh. Còn nếu như mà mình nói theo luận tạng á, thì gồm có tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hôn trầm, hoài nghi, và phóng dật, vô tàm, vô quý. Thì điều này đó cho chúng ta thấy rằng á, nếu mà mình nói rằng cái căn gốc, bây giờ mình sẽ sắp xếp, khi mà mình nói rằng ái sắc, ái dục, ái sắc, ái vô sắc, hữu ái, ái tham, hoặc là ngã mạn, hoặc là tà kiến, thì nó đều nằm ở trong tâm tham hết mà ra. Rồi ví dụ như mà mình nói đến sân, thì nó là trong căn sân. Rồi si á, thì bao gồm cả, ví dụ như mà mình nói rằng si á, thì trong đó có thể rằng si là một pháp chính gốc, si là một pháp chính gốc, nhưng mà nó gồm có nó có những cái pháp khác, ví dụ như si, rồi vô tàm, vô quý và phóng dật á, nó cũng là nằm ở trong cái căn của tâm si. Cho nên nó khi mà mình nói đến thập thiền não, nếu nói theo tạng kinh thì gồm có dục ái, ái dục, ái sắc, ái vô sắc, ái hữu, ái hữu ở đây là tham mà đi đôi với tà kiến á, đi với tà kiến á, và ái tham thì hoặc là ngã mạn hoặc là tà kiến, thì nó đều là nằm trong tâm tham hết, nằm trong cái nhóm của tâm tham. Sân á, thì nó gồm có tà kiến và ngã mạn. Xin lỗi vị, sân gồm có tật, lận và hối. Thì đây tạng kinh không có nói tật, lận và hối, nhưng mà A Tỳ Đàm á, thì có nói tật, lận và hối, thì cái đó nó cũng nằm ở trong cái tâm tâm sân mà thôi. Còn si á, thì có vô tàm, vô quý và phóng dật, nó cũng đều là nằm trong tâm si. Cho nên là dù mình nói trên cái phương diện thập phiền não, thì dù nói ra tới 10 cái phiền não khác nhau, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái căn tham, một là căn tham, hai là căn sân, ba là căn si mà thôi. Còn khi mà nói đến cái thập triền á, thì thập triền ở đây á, là chúng ta biết nó là kiến triền, hoài nghi triền, giới giới cấm thủ, rồi ái dục, ái dục, rồi khuẩn quốc, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Thì cái vô minh ở đây chúng ta hiểu là nó là cái căn gốc của si. Rồi cái phóng dật nó cũng là căn gốc của si, bởi vì si đây là si phóng dật. Rồi ngã mạn hoặc là ái sắc, ái vô sắc, rồi ái dục hoặc là giới cấm thủ, cái đó nó đều là nằm ở trong, hoặc là hoài kiến triền, thì cái đó nó đều nằm ở trong cái nhóm của tâm tham hết, tâm tham hết. Còn phẫn quốc tức là cái sự sân giận đó, cái sự sân giận đó, thì nó nằm cái nhóm của tâm si. Cho nên điều này chúng ta rất là dễ hiểu là ở chỗ rằng ở trong Phật giáo á, là chúng ta có thể phân tán nhuyễn ra và chúng ta có thể gom lại, mặc dù nói đến thập phiền não tức là 10 loại phiền não khác nhau, nhưng mà cũng nằm ở trong ba cái căn gốc của tham, sân, si mà thôi. Cho nên là đây là cái ý mà chúng tôi xin được được chia sẻ rõ với cùng với đại chúng là như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin đặt cái câu hỏi, số 5 để đại đức Pháp Tính Quan Hỷ thảo luận dùm đó. Đại đức Pháp Tính không biết có nghe được không ạ? Không biết là đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nghe được hả? Dạ, sa thú. Bây giờ chúng tôi xin đặt được cái câu số 5 để thỉnh đại đức Pháp Tính thảo luận dùm. Cái câu hỏi ở đây đó là phải chăng một người chỉ có thể nghiêng nặng một trong ba phiền não, hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, mà không thể nhiều hơn một? Thì cái câu hỏi này xin hỏi đại đức Pháp Tính để đại đức Pháp Tính thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng. Ngày hôm nay thì con với đại đức Pháp Tăng sẽ hỏi qua hỏi lại. Nhưng mà thật sự thì thưa quý vị, đến câu số 5 này thì câu số 5 thì nếu mà quý vị đọc kỹ thì chúng ta nghe rồi chúng ta rất là quan hệ. Ở trong câu thảo luận số 5 này hỏi là phải chăng một người chỉ có thể nghiêng nặng một trong ba phiền não, hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, mà không thể nhiều hơn một? Thì kính thưa quý vị, đối với chúng sanh, thí dụ như đối với chúng ta thì được gọi là cái gì? Được gọi là chúng sanh phàm phu. Chúng sanh phàm phu. Mà chúng sanh phàm phu như thế nào mà được gọi là một chúng sanh phàm phu? Những cái người nào mà phiền não khanh khởi một cách liên tục thì như vậy được gọi là phàm phu. Thì quý vị mình chỉ cần nghe một cái câu định nghĩa thôi, như thế nào được gọi là phàm phu? Khi nào mà chúng ta một cái chúng sanh nào đó, hoặc là một cái người nào đó mà bị phiền não nó khanh khởi liên tục thì như vậy gọi là chúng sanh phàm phu. Vậy thì quý vị thấy rằng là ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, thì phiền não nó khanh khởi liên tục, phải không quý vị? Thì kính thưa quý vị, cái điều đó nó thật sự nó là như vậy. Quý vị thấy rằng đối với ở trong đời sống của chúng ta đó, có khi chúng ta tham, có khi chúng ta sân, có khi chúng ta bị si mê này. Có nhiều người người ta không chấp nhận quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi ngay cả bản thân chúng tôi kể cho quý vị nghe, thí dụ như có những lúc mà mình mệt quá đi mình thảo luận, quý vị biết có những lúc mà mình thảo luận hoặc là mình trình bày cái gì tâm của mình có nhiều khi nó muốn đi đến một cái trạng thái mà cũng như là mình như là khóa con gá, có một cái trạng thái như là nó muốn trở về hậu kiếp luôn. Rồi lúc đó thì thật sự ra nó có nhiều khi mình nói với một cái quán tỉnh, tại vì cái điều đó mình thuộc. Hoặc là rõ nhất đó, mà quý vị thấy rằng có những lúc đó, quý vị thấy rằng có những người ta tụng kinh nhằm cái ngày hôm đó người ta bị mỏi mệt, quá mỏi mệt là người ta phải cố gắng làm thêm cái giờ đó. Thành ra đó lúc đó mình tụng, nhiều khi mình tụng bằng một cái quán tính, là tại sao quý vị? Tại vì cái tưởng của mình nhớ về cái bài kinh đó nó nhiều. Thành ra nó có nhiều người, quý vị thấy rằng tuy rằng tụng đọc như vậy nhưng mà người ta có nhiều ở trong thế gian, người ta cũng như là người ta nói trong lòng mình ngủ, mình ngủ ở trong lòng hồi nào mình không hay. Thì trong cái trường hợp đó có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là lúc đó cái sự khi mà chúng ta buồn ngủ thì cái hôn trầm thị miên hoặc là cái si mê nó nặng quá. Thành ra lúc đó chúng ta dùng vào cái quán tính nó nhiều. Thì quý vị thấy rằng đối với tham, có nhiều người thì tham nó sân khởi lắm thì người ta sẽ nhận định rất là rõ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái lúc mà mình ví dụ như mình lớn rồi thì mình đi ra ngoài đường ăn thì không thể nào mà mình có một cái sự tham mà nó thô hoặc là nó lộ ra nhiều. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy rằng ví dụ như mình ở nhà mình ăn đi, mình ở nhà mình ăn có một cái buổi tiệc gì hoặc là một cái, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi cái người vợ nấu cho người chồng hoặc là người chồng nấu cho người vợ đi, thì thì cái món ăn nó khi mà dọn lên á, thì có khi chúng ta cười, hoặc là có khi chúng ta vỗ tay, hoặc là có khi á chúng ta cũng như là có cái sự mình hít hà vân vân, vì rằng mình được cái người đó, cái người thương của mình nấu cho mình ăn, và mình được đối diện với một cái thức ăn, một cái món rất là thích hợp, khoái khẩu với mình. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng ở trong gia đình thì mình đâu có giữ kẻ làm chi, hoặc là mình đâu có kiềm chế làm chi. Nếu mà mình đến nhà người bạn thì có thể là mình sẽ kiềm chế lại, nhưng mà đối với thường thường ở trong gia đình thì chúng ta không có kiềm chế. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự tham ở đây chúng tôi muốn nói rằng nó cũng dễ cho chúng ta phát hiện, còn đối với sân thì quý vị thấy rằng là quá dễ phát hiện rồi. Tại vì sao quý vị? Sân nó làm cho chúng ta khó chịu ở trong tâm, trong tâm của chúng ta rất là khó chịu với cái đối tượng đó, hoặc là đối với những cái lời lẽ. Đối tượng ở đây có thể là cái hình bóng của một người nào đó, hoặc là cái âm thanh của một người nào đó, hoặc là một cái âm thanh của cái tiếng gì. Nhưng mà có điều có lúc nó khởi lên thì mình phải nhận định nó. Có trường hợp có người thì nhận định được, có người thì không nhận định được. Đối với cái sân nó dễ khởi lên quý vị, nó dễ khởi lên cho ở trong cái đời sống của chúng ta. Nhất là chúng ta thấy rằng ở trong cái thời nay mỗi người có một cái ưa, mỗi người ưa chọn cho mình một cái ý niệm hoặc một cái khái niệm riêng. Nhưng mà nếu mà những người đó mà người ta chọn cái sai hoặc là người ta là cái người thân của trong gia đình mình, thành ra mình rất là khó chịu. Quý vị thấy không? Thí dụ như giờ có những người ta buồn một cách nó rất là nhanh, rất là lẹ. Thí dụ như quý vị, như chúng tôi thấy rằng có nhiều người cha hoặc là người mẹ đi, dẫn con cái của mình, dẫn con cái của mình đi mua đồ, hay là đi mua ở một cái chợ hoặc là một cái siêu thị nào đó. Thì con mình nó không có, nó cũng như nó nói là nó lớn rồi, nó không thích cha mẹ đi theo ngoài xa, ngoài cứ đi theo như vậy hoài. Thì quý vị thấy rằng lúc đó cha mẹ cũng buồn, thì cái trạng thái buồn này là sân. Nhưng mà có điều có lúc thì chúng ta phát hiện được. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì mình thường sống theo cái sự chế định của thường thức, của cái khái niệm bình thường ở bên ngoài. Mình thấy rằng tại vì cái trường hợp đó mình không có vừa ý thì mình cảm thấy buồn thôi. Nhưng mà thật sự ra đó, cái đó là cũng là một cái trạng thái sân. Vì sao vậy? Sân có nghĩa là mình không có vừa lòng với cái đối tượng đó, cái hành vi hoặc là cái cử chỉ, hoặc là cái lời nói, cái âm thanh đó. Thành ra chúng ta dễ khởi lên cái sự buồn. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng sân nhiều khi nó vi tế nhưng mà chúng ta cũng dễ phát hiện. Tham và sân chúng ta dễ phát hiện, nhưng mà cái sự mà si mê chúng ta rất là khó phát hiện, quý vị. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó cái tâm của chúng ta lúc đó nó muội lược rồi, nó muội lược là mình không có phát hiện kịp. Ở đây thì ví dụ như quý vị thấy rằng có những người cha người mẹ đi, sau khi người ta la cái người con, hoặc là có những người chủ, những người mà người ta làm ở văn phòng vân vân, người ta la những người xung quanh mình. Nhưng mà sau khi người ta la rồi thì sao? Có nhiều khi người ta cảm thấy mình hơi ngại ngại về cái vấn đề đó. Mình ví dụ như là mình với một cái địa vị như vậy, hoặc là với một cái cách ăn mặc như vậy, mà hồi nãy mình có những cái lời nói nó hơi thô, hoặc là cái sự chỉ trỏ, chỉ tay, chỉ chân vân vân, thành ra mình cảm nhận lại cái hành động hoặc cái lời nói của mình hồi nãy nó hơi thô. Thì lúc mà chúng ta cảm nhận đó thì chúng ta thấy rằng mình đã phát hiện ra là mình sân rồi. Còn đối với cái si mê thì quý vị thấy thường thường nó muội lược, tâm của mình nó muội lược, gan của mình phát hiện nó hơi chậm tí xíu. Vì vậy mà chúng ta trước kia chúng ta cũng đã học cái chi pháp là đối với si là tội nhẹ, nhưng mà ly si là chậm chạp. Si là tội nhẹ nhưng mà ly si là chậm chạp. Tại sao vậy quý vị? Tại vì tâm của chúng ta lúc đó nó muội lược lắm, mà mình không có phát hiện ra kịp. Thành ra chính cái chỗ này mình gọi là mình phát hiện ra chậm thì nó phải là ly si là chậm chậm. Vậy thì trong con người của chúng ta quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi trình bày ra thì mình thấy rằng tham sân si, tham sân si mình có đủ hết, nhưng mà có một số người ta sẽ thiên nặng về tham, có một số người ta thiên nặng về sân, và một số người ta thiên nặng về si. Cái điều này được nói ở đâu quý vị? à, được nói ở trong chú giải quý tí mật giá là chú giải thanh tịnh đạo, à, được nói đến rất là nhiều. À, tại sao phải nói nhiều về cái điều này quý vị? Tại vì khi mà mình tu tập đó, ví dụ như mình gặp được một người thầy đi, à, một người người ta am tường, người ta hiểu được cái điều đó. Chính vì vậy mình chính vì mỗi người có người thì ở đây thì có thể mình sẽ gom gọn lại, à, có 4.000 người. Ví dụ như có người tham sân si, người ta cái gì nó cũng đều hết, à, tham sân si cái gì cũng đều hết, nó không có vượt trội. Rồi có những người người ta nặng về tham, à, rồi có người ta nặng về sân là 3 rồi, có người ta nặng về si, à, là 4. À, vậy thì quý vị biết rằng tại sao mà ở trong chú giải với chú tí mất giá đó, à, nhắc đến cái điều này, nhắc đến cái điều này đến chi quý vị? Để cho chúng ta biết mà chúng ta tu tập, à, chúng ta biết nhận định mà chúng ta tu tập. Ví dụ như đối với người thầy khi mà người ta thấy học trò của mình, à, những cái cử chỉ này, những cái cử chỉ kia, à, thì người ta nhận định ra cái người học trò của mình, à, nặng về tham. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có những người, à, người ta đi cái, à, người ta mang cái đôi dép, cái cách đi của người ta, à, mình cũng nhận định ra cái người đó là nặng về tham, à, hoặc là cái cách đi của mình, à, hoặc là cái cách đi của một người nào đó, à, nếu mà chúng ta có cái sự hiểu biết, chúng ta cũng nhận định ra được cái người đó là, à, nó nặng về thân. Ví dụ như quý vị thấy rằng những ở trong chú giải quý tí mắt cá nói rằng á, cái người mà tham á, à, thì người ta khi mà người ta đi á, à, thì cái bàn chân người ta, năm cái ngón chân người ta bấu đều ở đằng trước, à, có nghĩa là quý vị thấy rằng có những cái đôi dép á, thì, à, không biết rằng, à, à, quý bà quý cô á, thì, à, mang những cái đôi guốc á, à, thì, à, chắc là mang chừng, à, chừng vài lần thay guốc khác thôi, à, thành ra mình không thể là mình tìm được, mình không thể mình biết được. Nhưng mà đối với những người mà người ta mang một cái đôi dép nó lâu á, à, nó lâu năm á, ví dụ như quý vị thấy rằng, à, Chư Tăng á, thì ưa mang những cái đôi dép Lào, thì những cái đôi dép Lào mà mang lâu năm á, thì quý vị thấy rằng nó sẽ có những cái dấu mòn. Có người á, thì mòn ở chỗ cái gót chân, cái người mà mòn, có người á, thì mòn ở trên những cái đầu ngón chân. Thành ra khi mà những người mà người ta mòn ở dưới cái gót chân á, thì quý vị thấy rằng những người đó nặng về thân. À, còn những người mà người ta mang cái đôi dép á, mà nó mòn, nó in lên, à, những cái dấu của ngón chân ở trên á, thì đó là, à, người ta nặng về tham. Còn, à, mấy bà mấy cô thì mang guốc thì chúng tôi không biết sao mà tìm được. Nếu mà quý vị mà có đi đến học thiền á, thì, à, nhìn quý vị mang những cái đôi guốc đó không biết chừng nào mòn, à, à, mình, à, nhưng mà không tìm được, nhưng mà cũng có cách khác quý vị. Ví dụ như cái dáng đi, à, mình tìm mình không biết ha, nhưng mà ví dụ như đối với cái sự mà trang trí ở trong phòng, à, trang trí ở trong phòng cũng vậy, à, cái người mà có cái tính tham á, à, của người ta đó, à, phòng ốc của người ta trang bị, à, rất là gọn gàng, à, rất là sạch sẽ, à, còn đối với cái người mà nặng về sân á, à, thì cái phòng nó hơi bề bộn, cái phòng nó hơi bề bộn hơn cái người mà, à, có cái tính bề bộn hơn cái người mà có tánh tham đó. Quý vị biết rằng á, trong cái trường hợp này á, luôn cả những cái thức ăn cũng vậy, à, cái người mà ví dụ như nặng về tánh tham á, thì người ta thích ăn những cái đồ ngọt, à, những cái đồ béo vân vân, à, rồi đến, à, những cái người, à, ví dụ như người ta nặng về cái tánh sân, à, thì người ta thích ăn những cái đồ mà nó thuộc về mà, à, chua, à, nó chua, à, vân vân. Thành ra đó quý vị thấy rằng chính cái điều này mà mình biết được mỗi người có một cái đặc tính nó khác nhau, à, để chi quý vị, à, mình khi mà mình biết được cái này là không phải mình tìm cái xấu của con người, à, mình tìm cái điều này không phải là cái xấu của con người. Có nhiều khi á, à, có nhiều người á, khi mà người ta đọc, người ta biết được, à, người ta biết được những cái này á, thì người ta nghĩ rằng á, là để chi, để mà mình biết được cái xấu của con người. Thật sự ra không phải, quý vị, à, mình học mình biết được cái này để chi, để mình tìm những cái đề mục nó thích hợp. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng tu tập, à, thiền chỉ đó, thiền định đó, nó có nhiều cái đề mục, à, đề mục ví dụ như là, à, những cái ca si ná, à, hoặc là, à, đề mục, à, nhất là những cái đề mục thể trượt. À, quý vị thấy rằng nếu mà một người á, mà nặng về cái tánh tham á, thì quý vị thiền sư đó sẽ thường cho tu tập, à, về, à, 10 cái đề mục, à, à, quế trượt. À, có nghĩa là, à, tu tập, à, về những cái đề mục mà, à, quán tử thi á, Thì quý vị thấy rằng cái đề mục này thì nó chắc chắn nó sẽ dễ làm cho quý vị nhàm chán với cái sự mà tham, tham về cái đời sống hoặc là tham về cái thân này vân vân, tham nội phần hoặc tham ngoại phần. Hồi lúc trước quý vị biết rằng hồi lúc trước chúng tôi nghĩ rằng mình chỉ thường thường mình tham ngoại phần là nhiều, có nghĩa là sao quý vị? Có mình thích những cái cảnh đẹp bên ngoài hoặc là những cái âm thanh của bên ngoài vân vân, nhưng mà càng học có thì quý vị thấy rằng mình hình như là tham nội phần nhiều, tham nội phần nhiều, quý vị thấy không? Mà quý vị biết ai tham nội phần nhiều không? Những người phụ nữ là tham nội phần rất là nhiều. Tại sao mà nói vậy quý vị? Quý vị so ra coi, một cái người nữ và một cái người nam đi, ai một ngày rỗi kiến nhiều lần nhất? Ai một ngày rỗi kiến nhiều lần nhất quý vị? Thì chính cái điều này là cái người phụ nữ là một cái người mà một ngày người ta rỗi kiến chắc chắn rằng là sẽ nhiều hơn những người đàn ông rồi, hoặc là những người nam rồi. Thành ra nếu mà quý vị không có thích cái thân mình thì sao rỗi hoài? Mà chúng tôi nói thật nha quý vị, từ ngày chúng tôi tu tới giờ đó, như là cái sự rỗi kiến của chúng tôi rất ít. Tại sao vậy quý vị? Tóc có cạo hết rồi, tắm xong rồi đâu chỉ có lấy khăn mà lau thôi, chứ không có nhìn lại cái mái tóc của mình. Thật sự có đôi lúc quý vị thấy rằng là chúng tôi tìm cái kiến ở trong phòng thì không có, mà đôi khi ở trong phòng tắm cũng có cái kiến nữa, nhưng mà như là chúng tôi nghĩ rằng mình đánh răng mình cũng không thấy mình rội kiến, rồi khi mà mình tắm xong mình cũng thấy mình rội kiến chi. Thành ra quý vị thấy rằng tham nội phần, quý vị thấy rằng mình sẽ đối với người nữ người ta bị cái này cũng nhiều. Nếu mà quý vị không có thích cái thân quý vị thì quý vị không có rội kiến đâu. Còn nhiều khi chúng tôi không phải là mình không còn thích cái thân mình nữa, nhưng mà có nhiều khi cái công việc nó nhiều, mình tắm xong lật đặt là mình phải lo tới cái chuyện khác rồi. Thành ra nhiều khi mình cũng có thời gian đâu mà mình rội kiến, mà ví dụ như mà có rội kiến là thì cũng ai có ngắm mình, thành ra mình cũng không rội chi nữa. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng đối với tham nội phần tham ngoại phần nữa, thì chúng ta thấy rằng cũng là cái gốc tham. Cũng là cái gốc tham. Vậy thì có thể rằng mình sẽ phát hiện ra nữa. Ở trong chú giải thành tình đạo chỉ mình coi về cái tướng đi, rồi cái chỗ nằm, rồi những cái thức ăn. Mà ngày hôm nay hình như sao chúng tôi phát hiện ra cái vụ lội kiến nữa. Chắc có nghĩa là thêm một cái sự chú giải nữa rồi. Cái này điều này nó sơ quý vị thôi. Chứ nếu mà quý vị tưởng thiệt là cũng khổ thì chúng tôi. Thành ra quý vị thấy rằng cái người đó thuộc về cái tánh tham thì người ta sẽ cho tu tập những cái đề mục mà quán tử thi, những cái đề mục thể trường. Quý vị biết rằng lúc trước chúng tôi đọc thì mình thấy rằng tại sao mà có cái quán thể trược mà cái người đó phải đi tìm cái thể trược mà chết bằng một cái cách mà máu me nó văng đầy người, máu me nó văng đầy người. Thì ở lúc đó quý vị, chúng tôi nghĩ rằng thí dụ như mình quán cái tử thi nào mà người ta đã chết rồi thì còn cái xác đó mình quán được rồi, mà tại sao có những vị phải tìm cái tử thi mà chết bằng cái cách, thí dụ như quý vị thấy rằng cái người mà người ta bị chặt ra thì máu nó văng tung té đầy ở trên người, mình thấy rằng quán cái tử thi đó cái cảnh đó nó rất là ghê, mà tại sao lại có cái điều này. Thì khi mà chúng tôi đọc ở trong chú giải thì mới giải thích rằng tại vì có những người ta thích cái thân hình đẹp, khi mà đeo những cái trang sức thích những cái thân hình đẹp mà lúc mà cái người mà người ta đeo những cái trang sức quý vị thấy không, đối với công tử Rất Thá đó, khi mà quay trở về đi khất thực thì người mẹ đó kêu cái người vợ là con dâu của mình hãy tìm những cái trang sức nào trước đây chồng của con rất là thích, hãy đeo những cái đó vào để cho cái người chồng mà gặp lại, để mà cũng như là thích về cái cảnh đẹp xưa để mà bỏ tu quay trở về đó. Thì quý vị thấy rõ ràng có người thì người ta lại thích về khi mình nhìn ngắm những cái đồ trang sức nó đẹp ở trên người. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà tu tập quán về cái tử thi mà bị máu nó văng tung té trên người thì để diệt trừ cái gì quý vị? Diệt trừ cái người mà tham nhìn những cái thân người mà người ta đeo tràn hoa hoặc là đeo trang sức vân vân. Thì quý vị thấy rằng ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với mình tìm được, mình biết được cái người tham để mình chọn cái đề mục cái người nặng về cái tánh tham để mà chọn cái đề mục mình tu tập, mình chọn cái đề mục tu tập để mà mình đối trị lại. Còn ví dụ như khi mà mình ở gần cái vị thầy đó rồi, cái vị đó tìm được cái tánh sân của mình thì sẽ lựa những tìm những cái đề mục, ví dụ như tâm từ, tâm bi, vân vân, để chỉ cho mình tu tập, để mà mình có sự đối trị, nó đối lập lại với cái tánh sân của mình. Còn đối với tánh si thì cũng vậy, tánh si thì khi mà người thầy biết rồi thì người thầy sẽ có cái cách, có nghĩa là cho mình tu tập về niệm hơi thở, hoặc là những cái đề mục nào đó để mà mình gom tâm lại, mình gom tâm lại một cách mạnh mẽ. Thì chính cái chỗ này mà chúng ta biết rằng ở trên đời này đó, thì không phải là chỉ có một người nghiêng nặng về một cái nào đâu, không đâu. Có người thì tham sân si đầy đủ hết. Chắc có lẽ là chúng tôi nghĩ, chúng tôi với quý vị thì chắc sẽ bị nặng điều hết. Có nghĩa là tham cũng có, sân cũng có, si cũng có. Rồi cái hạng người, cái nhóm người thứ hai là người ta nặng về tham. Rồi cái nhóm người thứ ba người ta sẽ nặng về sân. Còn cái nhóm người thứ tư thì người ta sẽ nặng về si. Quý vị thấy rằng vậy thì nó trẻ không có một cái phiền não nào mà nó đặc biệt hết. Có người thì cái tánh này, có người cái tánh kia. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta tu tập về thiền thì cái vị thiền sư mà dành về cái này, cái điều này thì sẽ tìm cho chúng ta cái đề mục để mà tu tập một cách thích hợp. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì do cái ít giảng sư, cái thời gian nhiều, thành ra chúng tôi mới phân tích ra chi tiết như vậy. Và đến đây cũng hợp với thời gian rồi, do đó chúng tôi cũng xin được biết lời. Một lần nữa con tri ân đến đại đức Phật Tân rất là nhiều. Con mong rằng ngày mai và những ngày sắp tới đại đức luôn luôn khỏe để vào trong thảo luận để chia sẻ những kiến thức của đại đức đến Phật tử ở trung tâm. Còn một lần nữa xin tri ân đến đại đức, chúc đại đức nhiều sức khỏe và được ngon giấc. Ngày mai thì kính thưa quý vị, như thời gian thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Pháp của Thảo Thân Mát để chúng ta được nghe thuyết giảng của Đại Đức Thầy Quyền. Bây giờ thì một lần nữa kính chúc chư Tăng cùng toàn thể quý vị ở trong room lớp Phật Pháp của Thảo Thân Mát được vô lượng sự an lạc, vô lượng sự cát tường. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và tấm gương Nam Mô Bụt Thà Gia.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Tộc Quý Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp xứ ngôn viên đệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Gia.
Yankee Chipusala Kamang Kapa Pangiri Yamamakaye Lavaja
ังไมอันสัพพิภาคิภวันตุเตยทังกะปังสุยทังเนนังบุญญาพลังมัจจเจตาธนัญญาณันติเดวากันตวาริเวกยุงตาเตโลกัมปิเยตาตาชีวันตาหาระเนตุกามันุญญาโคจนันตาเตปัณฑุมะมะเกตตามิCon xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao tiền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòaChúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sāpāṃ sumāṅgalāṃ kākhaṃ tu sāpā devatā sāpā bhūtā rūpā vena soti hontu nirontarāṃ hotu sāpāṃ sumāṅgalāṃ kākhaṃ tu sāpā devatā sāpā dhammā rūpā vena soti hontu nirontarāṃ hotu sāpāṃ sumāṅgalāṃ kākhaṃ tu sāpā devatā
Thank you.